Kiếm nghịch thương khung, chương 1268, tình thế không ổn 2, góc truyện audio.com, Hỏa Phượng Hoàng bị băng tinh kiếm cương chém tới hơn phân nửa, nhưng mà băng tinh kiếm cương cũng bị nhiệt khí của Hỏa Phượng Hoàng đốt hóa thành hư vô. Hỏa Vũ Long Xà, bên trong liệt diễm truyền đến âm thanh khẽ quát Hỏa Phượng. Loáng thoáng có thể thấy được thân hình nóng bỏng của Hỏa Phượng nhẹ nhàng nhảy múa cùng Hỏa Vũ, từng đạo hỏa diễm thật dài từ bên trong liệt diễm vươn ra, hóa thành một đầu long xà dài hẹp vặn vẹo thân hình. Hỏa xà du động dưới mặt đất, hỏa long bay lên bầu trời, nhưng toàn bộ đều không ngoài dự tính lao tới Phạm Băng Nhi. Phạm Băng Nhi không nói một lời, thần sắc lạnh như băng hòa với băng tuyết đầy trời làm một thể, ý cảnh cũng hoàn toàn tương dung, mỗi một kiếm nàng đánh xuống đều dẫn động băng tuyết vô tận khiến cho băng tinh kiếm cương dùng không dứt. Chảm, 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 đối mặt Hỏa Vũ Long Xà của Hỏa Phượng, Phạm Băng Nhi chỉ có một chiêu chính là chảm. Kiếm cương lướt qua, dùng lửa đoạn hỏa xà sụp đổ, hóa thành vô hình dưới băng tuyết đầy trời. Hai người ngươi tới ta đi, trong thế giới băng cùng hỏa không ngừng giao phong, trọn vẹn chiến hơn nửa canh giờ cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng ván này bị gia chủ trưởng giáo song phương kết thúc xem như ngang tay. Trận thứ tư, Liên Tử Tuấn từ chính đạo Đông Phương bay ra. Đồng thời, một vị vương giả tuổi trẻ thân mặc hắc y từ phương Tây bay ra, là Ám Nguyệt giáo Mặc Lân. Nhìn kỹ có thể chứng kiến, hắc y Mặc Lân còn có thêu một ánh trăng màu đen. Người chính là Liên Tử Tuấn. Mặc Lân ngừng cao đầu, ánh mắt nhìn Liên Tử Tuấn từ trên xuống. Mặc Lân 27 tuổi, Liên Tử Tuấn 25 tuổi đều là vương giả đại thành, dù thế nào tiềm lực của Liên Tử Tuấn lớn hơn, nhưng ngữ khí của Mặc Lân tựa hồ không có quá đem Liên Tử Tuấn để vào mắt. Mặc Lân từng có chiến tích vượt cấp khiêu chiến mà Liên Tử Tuấn không có. Hơn nữa tư kiệt chính đạo đứng đầu là kiếm nhân Hạo một mực xem thường Liên Tử Tuấn, việc này tà phái tự nhiên cũng có nghe thấy. Có thể nói, Liên Tử Tuấn vô luận tại chính đạo hay là tà phái có danh khí kê cuối trong đám yêu nghiệt thiên tài hậu bối. Đối với ngữ khí của Mặc Lân, Liên Tử Tuấn ngược lại không có một điểm sanh khí, hắn gật nhẹ đầu, nói. Chính là tại hạ, Mặc Lân huynh kính xin hạ thủ lưu tình. Vương giả chính đạo liên minh đều sững sờ, còn chưa bắt đầu mà đã nói như thế, tương đương với nhận thua rồi còn gì. Trưởng bối Liên gia cảm nhận được ánh mắt vương giả kiếm gia cùng Phi Vân Tông đều có chút thấp đầu. Hừ, hắn quả nhiên là không đáng tiền, kiếm nhân Hạo khinh thường nói. Trong lúc nói chuyện kiếm nhân Hạo nhìn thoáng qua Huyền Thiên, nếu là Liên Tử Tuấn thất bại, vậy chính đạo một thắng, tà phái hai thắng hiển nhiên là tà phái chiếm cứ ưu thế. Tràng luận võ thứ năm, Huyền Thiên cho dù là thắng cũng chỉ là ngang tay, bại cục. Tình thế rất không ổn, luận võ thứ tư rất nhanh chấm dứt, thực lực Liên Tử Tuấn quả nhiên không bằng Mặc Lân, từ chiêu thứ nhất đã rơi xuống hạ phong. Chiêu thứ hai bắt đầu bại tướng, chiêu thứ ba thì đau khổ trèo trống. Bất quá, Liên Tử Tuấn tổng cộng chống 7 chiêu, thẳng đến 10 chiêu qua đi, Liên Tử Tuấn mới hô to nhận thua. Một chút tổn thương đều không có thì hô nhận thua, hắn coi như là đệ nhất nhân. Tình hình chiến đấu quả nhiên không sai biệt lắm sở liệu của kiếm nhân Hạo, chính đạo liên minh thất bại 2 trận, 1 thắng 1 đều đã mất đi khả năng thắng lợi. Trận thứ, góc truyện audio.com, 5 chỉ có thất bại hoặc là thế hòa không phân thắng bại. Tuấn Nhi, vì sao sớm nhận thua như thế? Liên Tử Tuấn trở lại tràng kỳ, Liên gia gia chủ Liên Thành Tuyệt trách mắng. Liên Tử Tuấn nói, biết rõ đánh không lại, vì sao nhất định phải chảy huyết bị thương mới nhận thua? Đây không phải là tự tìm tội chịu sao, có câu nói người quý tự mình hiểu lấy. Ai, Liên Thành Tuyệt thở dài một tiếng, không ít vương giả nhìn Liên Tử Tuấn đều lộ ra vẻ khinh bỉ, theo như tư tưởng vũ giả không chảy máu, không trải qua nguy cơ chính thức thì không cách nào phát triển được. Theo bọn hắn nghĩ tu vi Liên Tử Tuấn vô cùng xuất chúng, là tuyến đầu bên trong hậu bối yêu nghiệt thiên tài nhưng mà chiến lực lại không xuất chúng, đúng là thiếu đi máu huyết cùng tổn thương tẩy lễ. Mặc Lân trở lại tràng kỳ Tây Phương, lại có một vương giả tuổi trẻ trong tà phái bay ra rơi xuống Thiên Long Đài. Người này ăn mặc trang phục màu xanh lá, tóc đen quấn sau đầu, dáng người hơi có vẻ gầy cao. Vừa mới rơi xuống liền hô to một tiếng, Âm La Tông Tông Âm Vạn Trượng xuất chiến, chính đạo phái người phương nào đi ra chịu ngược đãi. Âm Vạn Trượng là đệ đệ của Âm Vạn La, năm nay 25 tuổi, là một vị vương giả tiểu thành, hai người bởi vì cùng cha khác mẹ tướng mạo cũng không giống nhau. Hai huynh đệ đều là yêu nghiệt thiên tài, Âm La Tông chủ Âm Liên Tinh từ trước đến nay luôn tự hào về hai đứa con trai này. Tràng kỳ phía đông, ánh mắt vương giả chính đạo toàn bộ đều tụ tập trên người Huyền Thiên. Trận này, tà phái đã chiếm cứ thế bất bại, chính đạo chiến thắng đã vô vọng, hy vọng lớn nhất chính là thắng được trận chiến đấu này vịn thành thế hòa không phân thắng bại. Huyền Thiên cảm nhận được chờ đợi của chúng vương giảm, trận này nếu là thất bại sẽ thua một bộ kiếm hoàng tầm long đồ khiến tà phái đạt được chỗ tốt nhiều. Hơn nữa, trận luận võ này thiên hạ đều biết, nếu như chơi xấu bị người trong thiên hạ chế nhạo, phỉ nhổ, vô luận là chính đạo hay là tà phái đều gánh không nổi. Vì thế trên cơ bản là thất bại, mất kiếm hoàng tầm long đồ. Huyền Thiên nhìn quét qua mọi người gật nhẹ đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Theo tin tức, Âm Vạn Trượng cũng là vương giả tiểu thành cực hạn, chiến lực kiếm nhân cực vương giả tiểu thành cực hạn. Vương giả tiểu thành cực hạn đã là cao cấp nhất nhưng vẫn bị Huyền Thiên nhẹ nhõm đánh bại, dù cho Âm Vạn Trượng còn muốn lợi hại hơn kiếm nhân cực chút ít cũng khó là đối thủ của Huyền Thiên. Nguyên nhân chính là như thế, tuy rằng tình thế đối với chính đạo liên minh phi thường bất lợi, nhưng vương giả chính đạo liên minh cũng không có quá nhiều vẻ u sầu, đám người tin tưởng Huyền Thiên nhất định có thể thắng được trận đấu này. Huyền Thiên bay tới Thiên Long Đài nói, chính đạo thiên thần đến đây đánh bại ngươi. Ha ha ha, ha 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 ha, Âm Vạn Trượng cười ha hà nói, ngươi chính là thiên thần, ta nghe nói chiến tích ngươi, ngươi giết hơn 10 vương giả của tà phái ta, trong đó kể cả 6 vị vương giả đại thành, hơn nữa tại tổng bộ chính đạo liên minh ngươi đánh bại kiếm nhân cực. Bất quá ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Cười to một tiếng, khí tức vương giả của Âm Vạn Trượng phi tốc tăng lên, tu vi từ vương giả tiểu thành cực hạn đột nhiên tăng vọt đến vương giả đại thành. Từ lúc một tháng trước ta cũng đã đột phá đến vương giả đại thành chi cảnh, ha ha ha. Đã có 2 vị đại thành đỉnh phong. Góc truyện audio.com, vương giả bại trong tay ta. Cách chương.